Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về Thánh Kinh đặt dưới ống kính khoa học. Tất cả niềm tin Cơ Đốc giáo ngày nay đều căn cứ vào Thánh Kinh, nhất là Thánh Kinh Tân Ước. Người tìm hiểu muốn biết rõ các tài liệu trong Thánh Kinh có chân xác hay không. Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Điều đầu tiên cần phải để ý là các tài liệu về Thánh Kinh Tân Ước như các bản thảo rất là phong phú. Tính ra có đến gần 13.000 bản thảo toàn bộ hay một phần Thánh Kinh Tân Ước. Những bản thảo quan trọng nhất và quý nhất soạn vào năm 350. Đây là những bản sao của tài liệu nguyên văn viết vào khoảng từ năm 48 đến năm 90. Tài liệu này còn chính xác hơn là các tài liệu lịch sử khác như tài liệu về trận chiến với người Gal của Hoàng đế La Mã soạn vào giữa năm 58 và năm 50 trước Công Nguyên. Các tài liệu này ngày nay chỉ còn có 9 hay 10 bản thảo mà lại được chép 900 năm sau thời đại Caesar. Ngay đến các cuốn sử thật sự về Thucydides và Herodotus viết vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, nhưng mà các bản thảo cũng chỉ có sau năm 900 sau Công Nguyên, nghĩa là 1.300 năm đối với bản chính. Nhưng có ai nghi ngờ gì về lịch sử Caesar của Herodotus hay là của Thucydides đâu? Như vậy thì tại sao người ta nghi ngờ các sử gia của Thánh Kinh? Quan trọng hơn cả là những bản chính của Kinh Tân Ước được chép rất sớm. Bản sớm nhất được chép lại 18 năm sau khi Chúa Giêsu bị tử hình. Bản sau cùng được chép 60 năm sau khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Không những các bản này được chép rất sớm, nhưng còn do những nhân chứng lúc đó còn đang hiện diện nữa. Phi-e-rơ hay là Phê-rô xác nhận rằng chúng tôi đều là nhân chứng. Sứ đồ Giăng thì ghi những gì chúng tôi đã thấy. Luca, sử gia của Kinh Tân Ước, nói rằng ông ta đã thu thập tài liệu từ những người từ lúc ban đầu đã là các nhân chứng. Tài liệu ghi chép qua lời của các nhân chứng là tài liệu chính xác nhất và không thể bỏ qua được. Luca còn là một nhà sử mà bất cứ tài liệu nào của ông khi kiểm chứng đều đúng từng chi tiết một. Các nhà nghiên cứu đều xếp Luca trong hàng các sử gia vĩ đại. Vì vậy, khi nhà sử này ghi lại câu chuyện về Chúa Giêsu thì không ai còn dám nghi ngờ gì nữa. Một nhà nghiên cứu và phiên dịch Thánh Kinh nổi tiếng là J.B. Phillips nói rằng Tân Ước có một vòng chân lý. Trong toàn bộ công việc dịch Thánh Kinh, tôi không bao giờ có một giây phút nào cảm thấy rằng mình bị đưa vào một thế giới giả mạo, tà thuật hay là quỷ thuật. Cuộc tiếp xúc trực tiếp của tôi với bản văn đã cho tôi một hứng cảm mà tôi chưa bao giờ kinh nghiệm trong bất cứ công việc viết lách nào khác. Như thế tại sao người đời không chịu gạt sang một bên tất cả kiêu căng và thành kiến đến với từng trang sách Tân Ước, nhưng người ta vẫn thường bỏ thì giờ nghiên cứu bất cứ một tài liệu lịch sử cổ điển nào? Ta đi qua một vấn đề khác. Giả sử như ta bị bỏ một mình trong một hải đảo sa mạc với một người tên là Xuân. Chỉ có hai người với nhau thì không thể nào cứ giữ yên lặng, không nói gì với nhau một lời. Sở dĩ như thế là vì theo bản tính tự nhiên của con người là muốn thông tin, trao đổi, muốn cho người khác biết về chính mình. Ta và người bạn xa lạ sẽ nói chuyện với nhau ngay. Hai người cho nhau biết tất cả những gì mình suy nghĩ nữa. Như thế, từ trong bản chất của chúng ta biết cá tính con người không những là tự biết có mình, nhưng còn ưa tự tỏ mình cho kẻ khác biết nữa. Như vậy, nếu Thượng Đế có một cá tính, thì chúng ta cũng mong rằng Ngài tự khải thị cho chúng ta. Tuy nhiên, như một người chỉ có thể cho một người khác biết về mình, thì mặc khải đúng nhất về một đấng cao cả nhất cũng đòi hỏi có con người hoàn toàn nhất. Trên trái đất chúng ta chưa hề có một người nào như thế, nghĩa là toàn thánh, toàn đức, toàn mỹ, nhưng có một người tên là Giê-xu. Con người duy nhất mang đủ các phẩm chất cao quý này. Bạn và thù đều đồng ý rằng không có một người nào so được với Chúa Giê-xu. Hoàng đế Napoleon từng nói rằng: "Ta biết nhiều người, nhưng ta cho các ngươi biết, Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là một người đâu. Giữa Chúa Cứu Thế và bất cứ người nào khác trên đời, không thể có gì để so sánh cho được." Như thế Chúa Giê-xu không thể lấy những đời sống vĩ nhân mà so sánh, mà ngược lại, mỗi vĩ nhân phải đem so sánh với Chúa, lấy Ngài làm mực thước. Thành ra khi nói đến một con người giống như Chúa Cứu Thế là dùng một cách so sánh thậm xưng. Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu thật đáng cho mỗi người suy nghĩ. Chúa từng nói rằng: "Ta là con đường, ta là sự sống lại, ta là nước sống, ta là bánh của sự sống." Tuy nhiên sự sống lại của Chúa Giê-xu mới là vấn đề quan trọng hơn cả. Vì nếu ta nói rằng không làm gì có chuyện sống lại từ cõi chết, thì chúng ta đã theo con đường của những người nói rằng không có một lối thoát nào cho nan đề của loài người. Nhưng chúng ta công nhận có sự sống lại thì đã công nhận đời sống này và dòng lịch sử có một ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta không phải là ngẫu nhiên, sự chết không phải là tận cùng, nhưng tất cả những điều này đều phải đặt cơ sở trên thực sự là có sự sống lại từ cõi người chết. Một bằng cớ cụ thể nhất là ngôi mộ trống của Chúa Giê-xu. Mọi người, kể cả những kẻ thù của Chúa, đều xác nhận rằng ngôi mộ của Chúa Giê-xu trống rỗng, không có một xác chết nào trong đó cả. Đối với sự thực này, người nghi ngờ có thể giải thích bằng bốn cách. Thứ nhất là ảo giác. Thuyết này cho rằng các môn đệ của Chúa vì ước ao trông mong quá nên đã thấy ảo giác về sự hiện ra của Chúa. Nhưng thực ra các môn đệ không trông mong gì cả, và khi Chúa hiện ra, họ rất là bỡ ngỡ ngạc nhiên. Họ còn cho những người đưa tin đầu tiên là nói chuyện nhảm nhí nữa. Thứ hai, bất cứ một ảo giác nào cũng phải sụp đổ khi chính Chúa Giê-xu nói rằng: "Hãy đụng đến ta mà xem, vì ma thì không có thịt và xương, nhưng các anh thấy ta có." Thứ ba, các thế lực chống đối Chúa lúc ấy chỉ cần đi tìm ra cái xác của Chúa Giê-xu đưa ra trước công chúng thì sẽ làm tan mọi dư luận. Nhưng không ai có thể làm được điều này, vì Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Ngôi mộ trống còn bị giải thích là Chúa Giê-xu bị ngất đi chứ không chết hẳn. Khi gặp hơi lạnh của mồ mả, Chúa đã tỉnh lại, bước ra, làm cho mọi người tưởng rằng Chúa sống lại thật. Câu giải thích đơn giản nhất là, nếu Chúa chỉ ngất đi, thì sẽ có một lúc nào khác Chúa chết thật chứ. Nhưng sao không bao giờ nghe ai nói rằng Chúa chết lại trong trường hợp nào, ở đâu và khi nào? Ngôi mộ trống cũng bị giải thích là môn đệ của Chúa đã lấy trộm xác đi rồi phao lên rằng Chúa sống lại. Giải thích sai lầm này quên mất là còn có một đội lính gác ở ngoài mộ, thì làm sao môn đệ đến lấy xác Chúa được? cứ cho rằng họ có thể lấy được xác Chúa đi nữa, thì liệu ta có thể tin rằng họ chịu bao nhiêu bách hại, tù đầy, tử đạo để mà lừa bịp người khác được về chuyện này hay không? Hơn nữa, làm sao một cuộc lừa dối như vậy lại đem đến thành công trong việc phổ truyền một đạo đức cao nhất, quý nhất chưa bao giờ có trong nhân loại được? Chỉ có một cách giải thích, đó là phép lạ thật sự đã xảy ra. Điều này cũng không thể coi là lạ thường và không thể xảy ra được. Điểm khác nữa là bằng chứng về cuộc sống cách mạng của các môn đệ Chúa, rồi việc đổi ngày thờ phượng Chúa từ thứ Bảy sang Chủ nhật, việc tăng trưởng của hội thánh mặc dù trong các hoàn cảnh không thể nào tồn tại được. Tất cả những bằng chứng này đều giải thích được là do sự sống lại của Chúa Giêsu từ cõi người chết. Nếu giải thích sự kiện hội thánh mà không nói đến cuộc sống lại lịch sử của Chúa Giêsu, thì chẳng khác nào nói đến một trường phái âm nhạc như Tchaikovsky mà không nói đến âm nhạc của Tchaikovsky. Người tin Chúa có một bài hát nói rằng, nếu hỏi làm thế nào tôi biết Chúa đang sống, thì xin trả lời rằng, Chúa sống trong tâm hồn tôi đây. Vâng, 1 tỷ người tin nhận Chúa cứu thế Giêsu trên mặt đất này, tin rằng Chúa sống lại, và Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn. Tại điểm này, ta thấy kinh nghiệm chủ quan đã vô tình gặp thực sự lịch sử khách quan, và con người phải tin nhận.
Sống này ngự trong dương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đã nghi vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, đỡ nâng mọi đàng. Ngài sống, Chúa sống, Ngài sống, Chúa sống, Chúa Giêsu sống nghiêng tay. Đi chung cho chuyến suốt lối đường đời, tâm tôi vui mừng thờ thái. Ngài sống, Chúa sống, Ngài sống, Chúa sống, để ban sự sống